hướng cho con tu là cái tốt. Những cái việc tốt nhất bây giờ là mẹ phải tu, bố phải tu đã. Đúng không? Bố mẹ tu tốt thì dần dần sẽ hướng được cho gì? Con cái mình tu tốt thôi. À, tu nhân tích đức. À, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện. À, dạy con những điều hay lẽ phải từ bây giờ. Còn các con nó còn bé, nó ăn chay trường được thì là cái tốt. Mà nó chưa ăn chay trường được thì cũng không sao. Mua những cái đồ tam tịnh nhục, thế là cái đồ gì? À, chúng ta không tự tay sát sinh, ra chợ mua cái đồ làm sẵn đó, hoặc cái trứng gà công nghiệp đó, vân vân. Hoặc những cái con vật mà người ta làm sẵn hoặc nó chết rồi làm sẵn, ví dụ như cá đã làm sẵn, thịt đã làm sẵn, vân vân đó rồi. Hoặc là tam tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe, và không gọi điện, không bảo họ giết trước cho mình. Đó là tam tịnh nhục, Đức Phật cho phép Phật tử tại gia có thể gì? Có thể được dùng, có thể dùng được. Vì lý do sức khỏe, vì lý do gì? Chưa thực sự là phát tâm tu hành tinh tiến, quyết một đời vãng sinh hay một đời giải thoát, thì Đức Phật vẫn cho phép dùng tam tịnh nhục ở tại gia. Cho nên thì cũng không cứ là bắt buộc phải bảo các em, các con nó bé mới có 3 tuổi mà bắt nó ăn chay, nó gầy nhom, nó bệnh tật, thì tội ra. Thì cái này tội này là tội từ làm người, làm cha, làm mẹ, chứ không đứa con không có tội đâu. Cho nên thôi cứ tùy duyên đi. Còn sau này nó lớn lên, nếu nó có duyên với Phật đấy mà, chúng ta có cản nó cũng không được. Mà nó không có duyên với Phật, chúng ta có ép nó đi tu, nó cũng phá giới nó về ấy mà. Đó, cho nên là xuất gia đâu phải dễ đâu các quý vị. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy một câu rất hay là gì? Giấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Ở ngoài xa trường là một vị đại tướng quân, đi đến đâu quân giặc gì ngả rạ tới đó. Nhưng khi về trong tầm cung, về trong dưới trướng của mình thì thắng mình, thắng để tham tài, tham sắc, tham danh, để trở thành một vị tướng quân, một vị đại tướng quân ở trong lòng dân tộc, như là cụ Võ Nguyên Giáp của Việt Nam chúng ta mới đây và bây giờ, hoặc là như cụ gì, như cụ Trần Quốc Tuấn ở thời nhà Trần, 3 lần cùng với 3 đời vua đánh tan 3 lần quân giặc Nguyên Mông, nhưng không làm bộ trưởng quốc phòng. Đức Trần Quốc Tuấn không làm bộ trưởng quốc phòng nhé, mà Trần Quang Khải mới là bộ trưởng quốc phòng. Mà Trần Quốc Tuấn lúc đó chống như là gì? Tổng tư lệnh của quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta bây giờ thôi. Là thứ trưởng, mình nói nôm na là thứ trưởng thường trực hay là tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam. Còn bộ trưởng quốc phòng ngày đó là gì? Là Trần Quang Khải. Nhưng để lại cái niềm tin trong lòng dân tộc, được coi như là một vị gì? Một vị thánh của dân tộc Việt Nam chúng ta, đó chính là gì? Đức Trần Quốc Tuấn. Và chúng ta thấy gì? Cụ Võ Nguyên Giáp. Sau trận chiến Điện Biên Phủ thì lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Sau giải phóng năm 1975, chúng ta thấy không? Bộ Chính trị cử một vị đại tướng, một vị tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam, một người anh cả quân đội nhân dân Việt Nam ra làm gì? Trưởng ban kế hoạch hóa gia đình, quản lý cái vấn đề sinh sản của chị em phụ nữ và các cặp gia đình. Nhưng cụ có từ chối không? Không từ chối. Và có người khuyên cụ là gì? Không được. Khuyên cụ, và lúc đó có anh em trong quân đội nói là gì? Anh xứng đáng là gì? Là Thủ tướng Chính phủ. Thậm chí xứng đáng là Tổng Bí thư. Chỉ cần anh gật đầu thôi. Nếu mà cần phải gì? Phải khởi binh nhé, khởi nghĩa, bọn em có sẵn sàng. Nhưng cụ không đồng ý. Nhất định không đồng ý. Mục đích là gì? Đánh giặc là để đem lại cơm no, áo ấm cho nhân dân. Nay giặc đã hết rồi. Bộ Chính trị, Trung ương Đảng cử tôi gì? Làm giám sát và theo dõi, cũng như là đưa ra cái vấn đề gì? Kế hoạch hóa gia đình, theo dõi cái đó. Thì tôi làm cái đó để xây dựng đất nước, phát triển dân tộc đất nước chúng ta phát triển giàu mạnh hùng cường vân vân, đó là việc tốt, chứ các đồng chí không có được nghĩ sai, không có được hiểu lầm. Chúng ta thấy ai một vị đại tướng quân nào có cái gì chiến tích hiển hách mà lại thắng được cái gì, cái dục vọng tầm thường, thắng được cái gì, cái danh lợi chức tước ở thế gian đó, như các cụ đâu, như cụ Trần Quốc Tuấn và cụ Võ Nguyên Giáp đâu. Chúng ta thấy thì ở Trung Quốc cũng rất nhiều vị đại tướng quân đó, nổi tiếng như là gì, Lã Bố đúng không, thời Tam Quốc Lã Bố rất giỏi, nhưng sau sẵn sàng gì giết mấy vị cha nuôi của mình bán. Rồi như Hàn Tín giỏi như thế, nhưng chúng ta biết vì sao, vì Hán gì, Hán Vương lại lập mưu để giết, vì Hàn Tín cũng đã gì ra cái manh nha mưu đồ gì tạo phản giết vua Hán để lên làm vua rồi, cho nên mới gì bại lộ, mới bị gì Hán Vương là gì giết trước. Chúng ta học và nghiên cứu về lịch sử chúng ta bảo là đấy, cho nên ở ngoài xa trường Hàn Tín là một người gì, một vị đại tướng quân rất là giỏi, đi đến đâu á quân giặc khiếp vía đến đó. Nhưng mà khi hòa bình rồi thì lại có ý là muốn gì, mình không muốn dưới trướng ai, cho nên chính vì vậy mới gì mới bị cái họa diệt thân đó. Còn chúng ta thấy thì Trần Quốc Tuấn rồi cụ Võ Nguyên Giáp ở ngoài xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc như thế, nhưng sau cái thắng giặc rồi về cụ tự thắng cái lòng tham của mình, không tham, không tranh. Cho nên cái năm mười mấy năm 14 cụ mất đúng không, cả đất nước thương tiếc để tang. Mà có thể là cái lịch sử cận đại của đất nước Việt Nam chúng ta mấy trăm năm trở lại đây, chỉ có duy nhất có hai người được hưởng cái gì, cái sự tôn trọng của người dân như thế. Đó thứ nhất là gì, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thứ hai là gì, cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chúng ta thấy đó, thắng mình khó lắm, đâu phải dễ đâu. Mà chúng tôi lúc cụ còn, cụ Võ Nguyên Giáp của còn sống á, chúng tôi cũng may mắn được gặp cụ một lần, được ngồi nói chuyện với cụ chút xíu. Và những năm cuối đời của cụ, cụ mỗi một ngày cụ ngồi thiền gì 2 đến 4 tiếng đồng hồ. Cụ quy y và cụ tu tập theo thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Và cụ nói là ngày xưa vua thắng giặc xong về học Phật. Bây giờ chúng tôi cũng gì theo vua để học Phật. Và cụ ngồi thiền mỗi ngày 2 đến 4 tiếng đồng hồ. Quý hóa như thế đấy. Và bây giờ có một cái vị nguyên thủ nữa mà bây giờ chúng tôi rất là kính trọng, ngồi với cụ mấy lần, cụ lên chùa chúng ta ăn cơm đây rồi, dự hội thảo mấy năm trước của Ban Phật tử Trung ương đây, đó là cụ nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Giờ cụ về cũng gì, mọi việc thế sự cũng không có tham gia một cái gì nữa cả. Cụ bây giờ chỉ có gì nghiên cứu về Phật pháp, và cụ gì cũng ngồi thiền. Đặc biệt ra cụ thuộc rất nhiều những bài thơ thiền, và cụ làm rất nhiều những bài thơ về Phật Hoàng Trần Nhân Tông hay lắm. Bài thơ của cụ, chúng tôi ra ngồi với cụ, ngồi 3 tiếng đồng hồ ở nhà với cụ, cụ đọc thơ, thơ thiền hết cái bài thơ này, bài thơ nọ, thậm chí nhiều bài thơ cụ sáng tác về thơ thiền mà mình nghĩ mình xuất gia gần 30 năm nay còn chẳng có nhiều thơ thiền như cụ. Cụ là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, là nguyên thủ nhà nước Quốc hội nghỉ hưu, bây giờ cụ nghiên cứu Phật giáo thì sâu như thế, quý lắm. Cũng rất may cho gì đất nước Việt Nam chúng ta rất nhiều những vị nguyên thủ và nguyên thủ thâm tín Phật pháp, và sau khi nghỉ hưu á, rảnh rảnh công việc rồi các cụ lại nghiên cứu Phật giáo rất nhiều. Và cũng đặc biệt cho chúng tôi cũng may mắn được ngồi với cụ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 2-3 lần ở tại nhà cụ. Và cụ mỗi một ngày cho đến gần lúc cuối đời, mỗi một ngày cụ ít nhất phải có gì 2 tiếng đọc sách, làm gì thì làm. Mỗi một ngày phải đọc gì 100 trang sách. Trong đó cụ nói gì 50 trang là dành nghiên cứu Phật pháp, còn 50 trang là đọc gì về chính trị, về kinh tế xã hội đất nước và thế giới. ta thấy không? Nguyên thủ quốc gia. Cho nên thầy quý cụ, chính vì vậy mà các vị thấy trong tất cả các chùa của thầy, các vị thấy thầy có treo ảnh với các nguyên thủ nào đâu. Mặc dù là gì, chụp ảnh cũng khá nhiều, rất nhiều, nhưng không treo. Duy nhất có một bức ảnh mà cụ Phiêu cái đợt đó đi ra mời cụ tham dự cái dự lễ hội thảo Ủy ban Nhân dân từ Trung ương ở Lào Cai. Thế thì cụ lúc đó cụ mệt cũng không đi được, cụ ngồi nói chuyện với đoàn là cũng phải đến hơn tiếng đồng hồ, khá lâu. Sau đó cụ nói là gì, mỗi một ngày bây giờ cụ đọc ít nhất là 100 trang sách. Đấy là ít nhất 100 trang sách nhé. Một nửa trong số đó là nghiên cứu về Phật học, một nửa là cho thế học. Cho nên thầy quý cụ và các vị đấy, duy nhất trong 9-10 ngôi chùa của thầy, duy nhất có một bức ảnh mà sau này thì đích thân đó, cụ chụp xong rồi trợ lý của cụ gửi lên đây để tặng thầy. Thầy duy nhất có treo bức ảnh đó. Mà khi cụ gì, cụ mất thầy mới treo. Còn lúc cụ sống thì thầy không treo đâu. Lúc cụ mất thì thầy treo để trân trọng những cái giá trị mà những vị nguyên thủ của quốc gia. Ngoài cái việc lo cho dân, cho nước, các cụ còn dành ra một cái thời gian nhất định để nghiên cứu Phật Pháp. Và cụ chỉ mong làm sao, canh cánh làm sao đó là gì? Là các thầy, là những người con Phật. Cụ nói là chúng tôi là ngoại đạo. Nói nhà Phật mà, thì ngoài là ngoài tôn giáo thì ngoài là ngoại đạo, chứ không phải ngoại đạo là xấu. Cụ nói là các thầy là những người con Phật, phải cố gắng thiển dương giáo Pháp của Đức Phật, làm sao cho tất cả người dân Việt Nam đều biết đến. Vì giáo lý của Đức Phật là gì? Tốt lắm. Đem lại cái cuộc sống rất là gì? Chân thiện mỹ cho gì? Cho thế gian, cho đất nước. Phật giáo, các thầy cố gắng truyền bá làm sao để cho không được rời dân tộc. Vì dân tộc mà mất thì Phật giáo cũng không còn chỗ đứng nữa. Cho nên Phật giáo và dân tộc phải gì? Là một. Tuy hai mà là một. Tôi nhớ rất rõ cái lời của cụ Nguyên Tổng Bí Thư, cụ nói như thế. Phật giáo và dân tộc tuy hai mà là một, không thể tách rời nhau. Cho nên cụ nhắc lại, chính vì vậy cho nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới có cái gì? Đường lối á, hoạt động và phát triển là gì? Đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội là như thế. Đạo Pháp phải gắn liền với dân tộc và gì? Và song hành với gì? Với chủ nghĩa xã hội, tức là đảng cầm quyền, đất nước của chúng ta bây giờ là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cho nên đạo Pháp và dân tộc và đảng, nhà nước, chính phủ là vẫn phải như con gì? Cái kiềng ba chân ấy. Đảng thì cũng vì đất nước, vì dân tộc, vì tất cả người dân mà đi, mà phát triển, mà đánh giặc ngoại xâm, mà bảo vệ tổ quốc, mà phát triển đất nước, thì đảng cũng vì dân tộc thôi. Phật giáo thì cũng vì gì? Nhân sinh thế thái, vì quốc gia dân tộc, vì mục đích là con người nhân thiên vân vân. Cho nên cũng vì dân tộc. Cho nên đảng vì dân tộc thì Phật giáo cũng phải vì dân tộc. Ba cái kết hợp với nhau, cụ nói là giống như cái đỉnh gì? Ba chân ấy, thì làm được như thế thì mới tốt. Phật giáo mới vững bước phát triển, sánh vai với gì? Với dân, với đảng, nhà nước để lo cho dân. Cho nên thầy rất quý cái gì? Cái lời nói của cụ ấy. Vì vậy mà sau khi cụ mất, thầy mới treo cái ảnh của cụ lên chỗ nhà thất của thầy. Để làm gì? Cũng để tri ân, để cảm ơn các cụ. Ngoài việc xã hội rất bận rộn, nhưng mà còn lo cho gì? Lo cho tăng ni, lo cho Phật tử, lo cho đạo Pháp, lo cho dân tộc. Mặc dù nghỉ hưu rồi, nhưng vẫn không hưởng cái tuổi thọ an nhàn của những bậc lão thành cách mạng hưu trí, mà vẫn còn dành thời gian một ngày đọc 100 trang sách, nhưng mà 50 trang cho Phật học, 50 trang cho gì? Cho thế học. Quý lắm. Và cụ nói mà có một câu nói bất hủ, Khi cụ vẫn đang là đương kim tổng bí thư, cụ lên dự cái lễ động thổ ở chùa Hang ở trên Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên là cái nôi của cách mạng. Cho nên cụ lên dự lễ động thổ chùa Hang á, cụ có phát biểu, cụ nói một câu với tất cả tăng ni Phật tử, các đồng chí lãnh đạo đảng chính quyền vân vân đã đến dự các cấp ở đó. Cụ nói gì? Đảng nhà nước quan tâm tạo điều kiện cho tăng ni tín đồ Phật tử và nhân dân xây dựng lên một ngôi chùa. Đồng nghĩa đảng nhà nước chính phủ sẽ bớt xây dựng, không phải xây dựng một ngôi nhà gì, một cái nhà tù. Đây là câu nói gì bất hủ của cố tổng bí thư Lê Khả Phiêu của đất nước Việt Nam chúng ta, rất là hay. Cho nên có những con người chúng ta cần phải trân trọng, cần phải ghi nhớ. Mặc dù chúng ta là người tu hành, nhưng mà những người thế tục, những người ngoài đời, họ làm tốt được cho đạo pháp và dân tộc, chúng ta thì có khi chưa làm được đâu, họ làm được. Chúng ta cần phải ghi nhớ và trân trọng để mà sống làm sao đó cho tốt hơn. Vì vậy mà ở đây khuyên Phật tử này là gì? Thôi, đừng có gán ép với các con, các cháu mình, cứ để nó tùy duyên đi. Đức Phật nói là gì? Giấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình. Thắng mình mới là tối thắng, mới là điều cao quý, tốt đẹp nhất. Thôi cứ để cho tùy duyên mình, cứ dạy cho con cái mình một cách tốt nhất, thiện nhất, lương thiện nhất, tốt đẹp nhất. Còn sau này nó duyên nó đi theo cái nào thì tùy. Nó có duyên nó xuất ra được thì quý không còn gì bằng. Còn nếu nó không xuất ra được thì nó gì? Có thể nó tham gia quân đội, hay tham gia làm chính trị, hay tham gia doanh nghiệp để xây dựng đất nước, hộ trì Phật Pháp. Là tốt mà các quý vị. Đâu có phải là cứ là xuất gia mới là gì? Là yêu Phật Pháp đâu. Ở tại gia vẫn tu được cơ mà, vẫn hộ Pháp được cơ mà. Như Việt Nam ở thời Đức Phật thì có gì? Đại cư sĩ Bồ Tát Duy Ma Cật. Ở Việt Nam thì chúng ta thời nhà Trần thì có gì? Có Phật Hoàng... Có Trần Thái Tông. Đi tu không được thì cụ về ở nhà cụ làm vua, là vua Phật tử, là Phật tử. Rồi Trần Thánh Tông, vân vân. Rồi như Lý Công Uẩn, vân vân. Nhiều lắm. Rồi có gì? Có một vị thiền sư ở thời nhà Trần cũng rất là giỏi, cư sĩ tại gia. Được coi như là gì? Là Bồ Tát tại gia của Việt Nam chúng ta. Để sánh ngang với Bồ Tát Duy Ma Cật ở bên Phật giáo Ấn Độ. Đó chính là gì? Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tuệ Trung Thượng Sĩ là thầy của gì? Là thầy dạy đạo cho gì? Cho Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Cư sĩ nhưng mà gì? Là dạy đạo cho cả Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đấy, cho nên ở Việt Nam chúng ta, Phật giáo Việt Nam có một vị đại cư sĩ. Được coi như là gì? Sánh ngang với Bồ Tát Duy Ma Cật thời Đức Phật còn tại thế. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì có Bồ Tát Duy Ma Cật. Còn Phật Hoàng Trần Nhân Tông chúng ta sau này thì có một vị Bồ Tát tại gia, đó chính là gì? Tuệ Trung Thượng Sĩ. Đó, sánh ngang với Duy Ma Cật Bồ Tát ở bên Ấn Độ vậy. Cho nên ở tại gia cũng có thể tu được, tùy duyên đi. Nhưng mà tuy nhiên, đây trong hội trường chúng ta đây, ví dụ có con, có cháu mà có tâm nguyện muốn xuất gia, nó tha thiết muốn xuất gia thì chúng ta không nên cản. Vì nó mà có tâm nguyện muốn xuất gia thì tạo điều kiện cho con, cho cháu mình xuất gia để hộ trì Phật Pháp, để tuyên dương chính Pháp, để nối thịnh dòng thánh của gì? Phật chúng thì không còn gì quý hơn vậy. Ý hai Phật tử này hỏi, Phật có dạy tâm sinh tướng, nhưng hiện nay rất nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ phá đi tướng mạo ban đầu, vậy việc thẩm mỹ viện có ảnh hưởng tới công đức hay gây nghiệp phá dung mạo không ạ? Không sao. Tâm sinh tướng ở đây, cái tướng ở đây này, Phật nói đến cái tướng ở đây, cái tướng trang nghiêm đẹp đẽ nhưng phải trang nghiêm. Nhưng còn cái người mà làm thẩm mỹ đẹp, nhưng mà đẹp để làm gì? Đẹp để đi, để thả thính người ta. Đẹp như thế là cái đẹp gì? Gây thêm mà tội lỗi, thật mà. Đẹp để gì? Để thả thính. Nữ thì thả thính nam, nam thì thả thính nữ. Thậm chí là về bên cái giới thứ ba đó, nó thả thính lẫn nhau, khổ lắm. Thế để làm cái gì? Còn chúng ta trong nhà Phật nói tâm sinh tướng ở đây, tức là chúng ta do tu hành, cái lòng từ bi hỷ xả chắc ẩn ở bên trong nó khai phát. Cho nên lúc nào trên nét mặt chúng ta bình thường trước đây chưa tu á, thì lúc nào cũng gì? Cau có. Mà cau có thì cái nó hiện lên cái vẻ mặt là gì? Hung tàn, độc ác, đáng sợ. Nhưng bây giờ chúng ta có tu á, trong tâm á, hiền lành, lương thiện, chất phác, từ bi, hỷ xả, thì nó dần dần sẽ hiện lên gì? Từ trong tâm nó hiện ra lên trên nét mặt là gì? Lúc nào cũng gì? Cũng tươi cười, cũng vui vẻ, thân thể trong tâm thì hoan hỷ, cho nên ngoài là gì? Cũng hòa nhã, nét mặt lúc nào cũng tươi sáng, và dần dần nó gì? Nó sinh cái tướng hảo tướng tốt đẹp ra. Ai nhìn thấy cũng gì? Cũng kính, cũng trọng, cũng muốn gần gũi. Còn cái kia, người ta nhìn thấy đẹp là vì muốn chiếm gì? Muốn chiếm hữu là của gì? Của riêng. Mà chiếm hữu ở cái đó, lúc đầu thì có thể tốt đấy, nhưng về sau có thể là gì? Thân tàn ma dại. Chúng ta không đọc thấy những câu chuyện một số những gì? Những cô người mẫu ở Hồng Kông, ở Mỹ, ở cái gì kinh đô kết quát của cái gì đấy, của cái biểu diễn thời trang cái gì gì đó, cái gì nhỉ, cái đất đấy, Italia, có nhiều câu chuyện người mẫu nổi tiếng 30 năm trước, 50 năm trước, bây giờ trở thành vô gia cư, lang thang, ăn xin ăn mày từng bữa ở ngoài gì? Ngoài góc phố. Vì sao? Vì ngày xưa, lúc tuổi còn trẻ, thì hoang phí sắc đẹp, hoang phí gì? Công đức, ăn chơi trác táng thâu đêm. Và mình nói nôm na thiên theo lối ngày xưa là gì? Tiểu diệu hoang dâm là vô độ. Cho nên gì? Đốt hết phúc, đốt hết nhan sắc của mình. Mà cái nghệ bán thân ấy, thì khi mà già già mắt ra nhăn á, mắt mờ rồi thì còn ai muốn gần không? Cho không người ta cũng không muốn. Xin lỗi các vị như thế. Cho nên lúc đó là gì? Mà quen ăn ngon, quen mặc đẹp rồi, quen chơi bời rồi, bây giờ tiền không có. Mà lúc trẻ thì gia đình không muốn lập, vì sao? Nếu lấy chồng thì sợ thất sắc, sợ mất sắc. Nếu sinh con thì sợ là gì? Vướng bận, sợ đau, sợ khổ. Cho nên không lấy chồng mà cũng chẳng sinh con. Để hưởng gì? Hưởng thụ tuổi xuân. Sau này khi già, không chồng, không con, không người thân nương tựa. Cho nên lúc đó thì cho người ta cũng chẳng muốn nữa. Vì vậy mà mới phải đi lang thang đầu đường, xó chợ, ăn mày, ăn xin, sống đỡ qua ngày. Và Việt Nam chúng ta cũng có một cô hoa hậu ở bên Mỹ, người Việt nhưng mà hoa hậu Mỹ, cuối đời cũng trở thành gì? Ăn xin. Các vị cứ tìm báo mà xem. Đó. Cho nên hoa hậu thẩm mỹ mà không giữ được cái đức, cái lối sống lành mạnh, thì tự mình cũng đốt phúc đi vậy. Tự mình làm đẹp thân thể để mồi chài, để khêu gợi, để gọi là quyến rũ người khác, làm cho người ta tan cửa nát nhà, thì tội lỗi vô cùng lớn lao. Mà trong kinh Nhân Quả, Đức Phật nói phần lớn những kẻ như thế sau khi chết đi, thần thức thường phải đọa vào gì? Đọa vào trong A Tỳ địa ngục. Có sướng là gì đâu. Cho nên tâm sinh tướng ở đây phải là cái tướng gì? tướng từ trong tâm khởi lên, được mọi người yêu, mọi người quý, mọi người kính, mọi người trọng. Mọi người thấy, mọi người yêu, mọi người quý, mọi người kính, nhưng không phải vì dục vọng tầm thường của thế gian, mà họ kính vì gì? Cái vẻ đẹp là gì? Cái vẻ đẹp gọi là lương thiện. Cái vẻ đẹp gọi là gì? Đáng kính, đáng trọng. Như thế thì mới gọi là tâm sinh tướng. Còn đi gọi là thẩm mỹ vân vân đó thì đấy không phải là, cho dù đẹp đấy nhưng mà không phải là, chưa chắc đã là tâm sinh tướng đâu.